Express.
Xu hướng là bệnh nhân giảm rõ, giảm một cách chắc chắn chứ không phải là phập phù nữa. Và đặc biệt là từ cuối tuần này ở đây thì thấy cái số lượng bệnh nó giảm đi cực kỳ là ngoạn mục. Đó là cái tín hiệu nó cực kỳ vui. Cho dù mình có mở cửa thì lượng bệnh nó có thể nó nhiễm lên một xíu thôi, chứ còn chắc chắn là thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm nhiều. Và mình kiểm soát tốt thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà giả sử như không may mà cái phương án này thì anh nghĩ là nó ít xảy ra. Nếu như không may mà nó vẫn kéo dài thì rất có thể là tụi anh sẽ tiếp quản hoặc là phối hợp với một cái nơi nào đó là có thể mình vẫn hỗ trợ, mình vẫn tiếp tục làm cái ở cái tầng 3. Thì cái đó sẽ tùy vào cái kế hoạch của thành phố cũng như là cái kế hoạch của bộ nữa. Chứ còn tụi anh thì cũng sẵn sàng thôi.
Thưa quý vị, theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày mai, ngày 1 tháng 10, thành phố dự định sẽ từng bước thực hiện gỡ giãn cách và bắt đầu cho một cuộc sống bình thường mới. Vậy tình hình trong các bệnh viện tầng cao, nơi thành trì chống Covid-19 đang như thế nào? Đội ngũ y tế đang chuẩn bị gì cho đợt mở cửa sắp tới? Ngày hôm nay, chúng tôi đã kết nối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Khôi, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức Covid-19, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay, ngày 30 tháng 9. Vâng, xin chào bác sĩ Khôi ạ. Là một trong những trung tâm ICU của Thành phố Hồ Chí Minh, vậy thì tình hình hiện tại ở trung tâm hồi sức COVID mà anh phụ trách đang như thế nào ạ?
Hiện giờ thì sáng nay thì bệnh viện anh có 178 bệnh nhân đang nằm viện, có 63 bệnh nhân thở máy xâm lấn, với lại 30 bệnh nhân thở oxy lưu lượng cao HFNC đó, thở không xâm lấn là 2, CRT, ECMO 1. Tổng cho đến bữa nay là tổng cộng là tụi anh nhập là 623 bệnh nhân là xuất viện với lại ổn mà chuyển về tuyến dưới theo dõi là 270, tử vong là 155, thì có 36 bệnh nhân là thở máy xâm lấn đã được xuất viện, 120 bệnh nhân thở HFNC đã được xuất viện, có nghĩa là cũng cái số như vậy. Xu hướng là bệnh nhân giảm rõ, giảm một cách chắc chắn chứ không phải là phập phù nữa. Và đặc biệt là trong tuần này, từ cuối tuần này ở đây thì thấy cái số lượng bệnh nó giảm đi cực kỳ là ngoạn mục. Ví dụ như bình thường ở cấp cứu bệnh viện Anh là vô thiên lũng bệnh luôn, nhưng mà hôm qua nó chỉ có 3 ca, 4 ca thôi. Nên là cái lượng bệnh nó giảm đi cả chục lần luôn. Nếu mà số F0 chục lần hơn thì anh nghĩ là đó là cái tín hiệu nó cực kỳ vui. Tử vong chắc chắn là nó giảm, là bởi vì sao, so với cái lượng bệnh mà nó nhiều thì nó tử vong nhiều thôi. Còn bây giờ là còn lại là những cái bệnh mà lâu nay mình đã đặt nội khí quản, mình thở rồi, bệnh nhân không tử vong. Nhưng mà rồi nó dần dần rồi một số ít thì được ổn định nó ra, nhưng mà sau đó một số bệnh nhân họ sẽ nằm dài, lâu dài thì rất là khó rút nội khí quản, rồi lại thêm một số cái biến chứng của cái bệnh nhân hồi sức, giống như là hồi sức mà trước COVID á, tức là họ sẽ nằm lâu, họ sẽ bị nhiễm trùng, họ sẽ bị vi khuẩn đa kháng, thì những số đó nó cực kỳ là khó khăn.
Vâng, cho đến nay thì cũng đã được gần 2 tháng chiến đấu liên tục và bức tranh hiện tại của viện thì có vẻ như cũng đã khả quan hơn rồi. Vậy tình hình các y bác sĩ hiện tại thì đang như thế nào ạ?
Hiện giờ anh đang ngồi ngay chỗ cái máy tính của anh. Anh đang lọc lại một đĩa cắt giảm nhân sự mà. Giảm đi rất là nhiều. Cái lý do là vì sao? Một là bệnh viện anh và các bệnh viện khác bây giờ phải trở lại cái bình thường và điều trị bệnh nhân không COVID, cái hoạt động bình thường giống như là Bộ Y tế và Sở quy định, thì tụi anh sẽ phải chia ra lại về làm lại. Cái thứ hai nữa là những bác sĩ đã làm ở đây thì một số bác sĩ họ cũng đi qua mấy tháng rồi, cho nên là cái năng lực mà điều trị của họ cũng tốt hơn, cho nên họ có thể đứng được nhiều giường hơn, coi được nhiều giường hơn, cái hiệu suất làm việc cũng tốt hơn, cho nên mình phải giảm xuống. Các địa phương thì cũng như anh cũng có một số tình nguyện viên thì họ cũng phải về lại quê hương của họ đó, cho nên giảm đi rất là nhiều. Tinh thần thì mọi người vẫn cứ muốn tiếp tục chiến đấu đến cùng, khi nào mà giải thể cái trung tâm thì họ mới về, nhưng mà cũng đành phải nói các bạn thôi, phải về sớm thôi. Tinh thần thì mọi người rất là muốn chiến đấu đến cùng, là bởi vì đã đi qua những giai đoạn mà khó khăn nhất rồi thì cũng muốn chờ cái ngày mà cũng như xóa, nhưng không được. Bên chỗ anh ấy thì nó không phải là được điều động theo đoàn một cách chính thức, tức là các bệnh viện khác như ung bướu rồi đó thì điều động theo đoàn, hoặc là Trung ương Huế thì họ có tỉnh này tỉnh kia điều động, Còn chủ anh ấy thì nó mang tính là tình nguyện viên, có nghĩa là thu hút mang tính bệnh viện và cá nhân nhiều hơn. Ví dụ như thông qua cái Facebook của anh thì mọi người họ đăng ký và mình sẽ biết, cũng có nhiều nơi tới. Các bạn trẻ, chủ yếu là bạn trẻ không đi theo cái sự phân công của bệnh viện nào hết, tức là họ họ tự do. Tức là từ cái thời đầu tiên nhất của dịch á, từ tháng 4 năm 2020 á, là tụi anh đã bắt đầu đào tạo. Dĩ nhiên cái việc đào tạo đó nó chỉ là mang tính lý thuyết nhiều, để cho người ta biết, người ta đọc, người ta hiểu thôi, chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà trong cái thời gian mà từ tháng 4 năm 2021 này thì tụi anh đào tạo gọi là tích cực hơn nhiều. Rồi khi mà chuẩn bị thành lập trung tâm thì tụi anh đào tạo theo cái dạng cầm tay chỉ việc, định hướng vấn đề. Rồi khi mà mọi người qua đây thì tụi anh vẫn tiếp tục buổi tối đào tạo về mặt lý thuyết, thì lý thuyết là gọi là lý thuyết lâm sàng á, chứ không phải là lý thuyết thì toàn là lý thuyết không. Cụ thể như thế nào xử trí ra làm sao, tụi anh bắt đầu tiếp tục đào tạo. Rồi tụi anh có máy móc ngoài cái khu điều trị á, để cho các bạn thực hành trên máy thở, trên HFMC, chủ yếu là hai cái đó. Rồi còn vô trong thì cầm tay chỉ việc, và bác sĩ thì họ sẽ học qua cái việc mà họ vừa làm vừa học đó, cho nên là họ học được rất là nhiều. Nói chung là đây là một cái giai đoạn mà rất là khó khăn, nhưng mà là người ta cũng lại học được rất là nhiều từ cái việc làm thực tế đó.
Vâng, vào ngày mai ngày 1 tháng 10 thì thành phố dự kiến sẽ mở cửa. Với những cái điều kiện như anh vừa nói, như là số ca bệnh nặng đang giảm này, nhân lực thì có thể là có nhiều kinh nghiệm hơn, có thể rút bớt để tham gia vào các hoạt động chữa bệnh ngoài Covid được rồi. Nhưng mà khi mà nhìn vào bối cảnh ở các nước trên thế giới, sau khi mở cửa thì phần lớn số ca nhiễm lại tăng. Vậy theo dự đoán của anh, nền y tế thành phố Hồ Chí Minh có thể đối diện với những kịch bản nào sau thời gian mở cửa?
Số ca thì anh không dám chắc đâu, nhưng mà anh không tin là nó xấu. Thì anh nghĩ chắc chắn một điều á, là với những cái gì mà từ anh nhìn thấy đây á, cho dù mình có mở cửa thì lượng bệnh nó có thể nó nhiễm lên một xíu thôi, chứ còn chắc chắn là thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm nhiều, và mình kiểm soát tốt thì nó sẽ giảm giảm đi rất rất là nhiều. Nhìn xung quanh các bệnh viện dã chiến thì người ta đã dồn lại rồi, dồn bệnh viện lại rồi. Một số bệnh viện quay trở lại cái công năng ban đầu là khám chữa bệnh không Covid rồi, nó rất là rõ. Thì cái bệnh viện tầng cao của mình là nó sẽ làm cái gì, thì theo anh tính toán mà anh nghĩ là nó hợp lý, là ba cái trung tâm mà lớn á, của chi viện từ miền Trung với miền Bắc á, là Việt Đức, Bạch Mai với lại Trung ương Huế, họ sẽ rút dần và sẽ rút nhanh á, bởi vì hiện giờ họ đang đào tạo để mà các trung tâm của họ đó, là ví dụ bệnh viện dã chiến 13, 16, 14 và 16 đó sẽ trở thành một cái bệnh viện đa tầng. Ở trong đó người ta sẽ nhận luôn bệnh viện bệnh nhân tầng 1, tầng 2 và cái tầng 3 là tầng hồi sức. Dĩ nhiên cái lượng bệnh sẽ ít đi. Thì anh nghĩ là cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên rồi. Cái vấn đề là một số cái bệnh viện trung ương nhưng mà từ trước đến nay đóng trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như Chợ Rẫy là một, bệnh viện Đại học Y Dược là hai, bệnh viện 175 là ba, sẽ làm gì? Thì anh nghĩ 175 thì cái cơ sở của họ nó quá rộng rãi, nó không có ảnh hưởng gì đến điều trị. Ví dụ mình làm Covid thì cũng không có ảnh hưởng gì điều trị. Bệnh viện của anh thì nó khác hơn. Bệnh viện Ung Bướu thì người ta đã giống như là cái chỗ đó là cái nơi mà đã chuyển qua để làm Covid khá là lâu dài rồi, nó không có áp lực về mặt thời gian gì hết, cho nên là có thể là người ta sẽ dồn lại đó. Cái đó là anh đoán thôi. Còn bệnh viện của anh thì mình mượn một cơ sở 3 tầng, tầng 5, tầng 6, tầng 7 của cái bệnh viện quốc tế City. Thì hiện giờ á, là khi mà cái lượng bệnh không Covid nó tăng lên, cho nên lượng bệnh họ tới sẽ đông. Và chắc chắn là bệnh viện anh cũng sẽ rút. Vậy thì rút là khi nào? Nếu như mà bệnh nó giảm đi rất là rõ mà cái lượng bệnh nó không quá nhiều, và ở các bệnh viện khác, ví dụ như 13, 14, 16, Ung Bướu, 175 người ta có thể nhận được hết, thì rõ ràng là tụi anh cuối tháng 10, đầu tháng 11 là khả năng là có sẽ rút được. Còn nếu như mà bệnh nó không có rút được nhiều thì có thể, rất có thể là tụi anh sẽ tiếp quản hoặc là phối hợp với một cái nơi nào đó, là có thể mình vẫn hỗ trợ, mình vẫn tiếp tục làm cái ở cái tầng 3, nhưng mà nó không làm ở bệnh viện quốc tế City này nữa, mà ở cái nơi mà đã được quy hoạch để mà điều trị Covid. Thì anh nghĩ là cái kiểu nào thì tụi anh cũng làm được hết, kiểu gì mình cũng chơi, nếu mà vẫn hy vọng là nó giảm xuống nhanh để mà rút về, để còn quá nhiều cái dự án khác để mà làm. Nhưng mà giả sử như không may mà cái phương án này thì anh nghĩ là nó ít xảy ra, nếu như không may mà nó vẫn kéo dài thì lúc đó mình sẽ kết hợp với một nơi nào đó, thì cái đó sẽ tùy vào cái kế hoạch của thành phố cũng như là cái kế hoạch của bộ nữa. Chứ còn theo anh thì tinh thần thì sẵn sàng đó. muốn rút nhanh, tức là muốn xong dịch nhanh để mà trở về làm nhiều, nhiều việc khác, nhưng mà một khi nó không nhanh thì mình cũng sẵn sàng thôi.
Vâng, anh vừa nhắc đến việc các bệnh viện dã chiến sẽ trở thành bệnh viện đa tầng, tức là điều trị cho bệnh nhân COVID từ nhẹ đến nặng luôn. Cái mô hình này thì hiện cũng được áp dụng ở một số bệnh viện dã chiến rồi. Vậy thì theo bác sĩ là cái mô hình này quan trọng như thế nào trong thời gian tới ạ? Khi mà Thành phố Hồ Chí Minh xác định tinh thần là sẽ mở cửa và không thể theo đuổi được chiến lược Zero COVID ạ?
Cái đó là một cái mô hình rất là hay. Bởi vì sao? Nếu như mà em chỉ một cái bệnh viện anh chỉ ở cái tầng 1 thôi á, thì nó sẽ rất là khó, là bởi vì bệnh nhân em không biết bệnh nhân nào nó sẽ chuyển được đâu, à, tầng 1, tầng 2 không. Cho nên trong cùng một vị trí em có nhiều bác sĩ như vậy thì sẽ có những bác sĩ ở tầng 3 họ có kinh nghiệm, họ nhìn bệnh mà thoáng qua một cái là họ biết bệnh nào nó sẽ chuyển và chuyển thì mình xử trí tại chỗ luôn, nó sẽ rất là tốt. Và mình cũng có thể sử dụng được một nguồn nhân lực mà không cần phải đào tạo nhiều để họ làm ở cái vị trí cái tầng 1. Ví dụ như người tình nguyện hoặc là sinh viên mới ra trường thì cái đó người ta làm. Như vậy là vì cái mặt hiệu suất nó sẽ tốt và hiệu quả. Tức là mình sẽ không làm ở trong một cái bệnh viện mà lâu nay vẫn điều trị cho bệnh nhân. Mình làm ở một cái bệnh viện dã chiến khác thì dĩ nhiên nó sẽ không có tốt. Cơ sở vật chất nó không có tốt bằng. Nhưng mà với cái nỗ lực vừa rồi anh thấy thì mình trang bị cũng khá là nhiều rồi đó. Thì mình vẫn có thể là đảm đương được để cho các bệnh viện khác có thể tập trung vào cái điều trị bệnh nhân mà không COVID, bởi vì sau một thời gian kéo dài đình trệ như vậy thì tất cả những bệnh lý khác đó, nó đã nặng lên rất là nhiều rồi. Không mở cửa, mình không điều trị những bệnh đó thì có thể cái tỷ lệ tử vong do những cái bệnh lý gọi là thông thường á, mình gọi là thông thường, nhưng thực sự không có bệnh nào mà gọi là thông thường ấy, là bệnh không phải COVID nó sẽ tăng lên, và lúc đó cái tỷ lệ tử vong, cái di chứng của nó cũng sẽ rất là nặng nề. Cho nên mình cân nhắc giữa hai cái đó. Anh thì tin là cái COVID này nó sẽ tồn tại cũng khá khá là dài. Nếu ở Việt Nam mình, anh nghĩ cũng phải 1-2 năm nữa thì mới may ra mới là yên tâm được. Thì phải có những cái bệnh viện mà gọi là tập trung như vậy. Dĩ nhiên là nó còn phần cần phải đào tạo rất là nhiều. Thực sự ra thì anh nghĩ là với những cái trung tâm mà có cái tầng 3 ở trong cái tầng 2 như vậy thì cái việc cái đào tạo nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bệnh viện anh cũng nhận đào tạo, nhưng mà bởi vì trong cái thời gian vừa rồi á, chủ yếu là tập trung đào tạo nội bộ, là bởi vì chúng ta vừa học vừa làm. Còn những nơi khác đến học thì nó sẽ khó hơn, là bởi vì sao? Cái nguồn nhân lực mình không có. Muốn đi học thì phải có người ở nhà làm, nhưng mà bây giờ mọi người đều đã làm trên 200% cái công suất rồi thì đâu có gắn lên được nữa. Cho nên việc đào tạo nó cũng khó. Do vậy là nếu như mà các tỉnh khác, nếu mà có một cái chiến lược mà gọi là tổng thể thì chúng ta cũng cần phải đào tạo tiếp. Đào tạo một cách rất là rõ ràng, quy mô bài bản á, đừng có nghĩ là nó giảm xuống rồi chúng ta kiểm soát được, không nên như vậy. Mình phải đào tạo tiếp và chuẩn bị tiếp. Cũng như cái bên chỗ anh này này, anh nói là những cái bệnh viện khác đưa người tới, họ vào đây họ sẽ hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chính bản thân cái chuyện mà họ đối diện với những cái bệnh lý như vậy, những cái tốt hoặc là những cái khiếm khuyết của cái hệ thống tổ chức đó thì họ sẽ phải học rồi. Nếu như mà lỡ cái tỉnh nhà của họ bị thì đó là những cái nhân tố cực kỳ quan trọng á, mà để mà xây dựng cái hệ thống tốt hơn. Mấy tháng vừa rồi là nó cũng mất mát nhiều, nhưng nó cũng sẽ được rất là nhiều.
Vâng, thực tế cho đến nay thì Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế đang nghiên cứu các tiêu chí để có thể mở cửa. Trong đó có chiến lược y tế trong tình hình mới là dự kiến sẽ thu gọn số bệnh viện hiện tại. Vậy thì theo bác sĩ cho đến bây giờ thì mình đã có được những cái nền tảng nào để sẵn sàng cho việc mở cửa?
Cái thứ nhất là em thấy cái tỷ lệ mà tiêm vaccine nó khá là cao. Theo anh biết thì tháng 10 đây, ngay cả mình nhận cái mấy triệu liều vaccine của Ý này, của Đức này, Nhật Bản cũng tiếp tục tài trợ này, rồi mình cũng sẽ ký rất nhiều cái hợp đồng để mà mua vaccine, rồi ví dụ như Nano Covax có thể ra được, thì cái vaccine là cái mà quyết định, nó sẽ quyết định là làm giảm cái tỷ lệ tử vong. Cái anh làm ở trung tâm hồi sức ở chỗ này mình biết là cái vaccine nó cái vai trò nó cực kỳ quan trọng tới mức độ nào, cho nên khi mà vaccine phủ như vậy thì tụi anh rất là tin. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nói gì thì nói với thành phố Hồ Chí Minh, cái tỷ lệ nhiễm và tỷ lệ đã được tiêm rồi nó cũng rất rất là nhiều, cho nên là cái lượng bệnh mà có yếu tố nguy cơ nó sẽ giảm đi. Thì đó anh chỉ nói ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, và theo cái thực tế thì rõ ràng là các bệnh viện khi mà anh giao ban, với là bởi vì bệnh viện của anh là phụ trách các địa bàn quận 1, quận 3, quận 5, quận 11, thì trong đó có rất nhiều bệnh viện lớn, tất cả các bệnh viện và quận và trung tâm y tế quận này, rồi bệnh viện Hùng Vương, Từ Dũ này, Nguyễn Tri Phương, 7A, An Bình, rất nhiều bệnh viện lớn thì tất tần tật họ đều thấy rõ ràng là cái lượng bệnh nó giảm đi rất là rõ, và bản thân ngay ở cái cấp cứu của bệnh viện anh đi thì cái lượng bệnh nó cũng giảm rất là rõ và rất là đều, chứ không phải là nó giảm một vài ngày. Rồi anh cũng có liên lạc với hầu như tất cả các bệnh viện dã chiến thì đều giảm xuống và người ta đã dồn lại rồi. Cái mức độ giảm đó nó không phải là tình huống mà nó là thực tế, nó đi đi xuống. Cho nên đó là cái thứ hai mà mình tin là sẽ kiểm soát được. Với thứ ba nữa là kinh nghiệm mình đã học được mà điều trị trong cộng đồng á thì đã tốt lên rất là nhiều rồi. Cái việc mà để những cái bệnh nhân nặng mà có thể nguy cơ đến tính mạng thì anh nghĩ là mình đã kiểm soát tốt ở ngoài cộng đồng, những một số cái mô hình đã làm như vậy. Cái thứ tư là một số cái bệnh viện dã chiến thì cũng đã được trang bị rất là rõ rồi, trang bị rất là nhiều, bác sĩ cũng đã học qua mấy tháng 4 tháng trời rồi, họ có đủ năng lực để mà điều trị những cái bệnh như vậy để không tiến triển lên xấu hơn. Cho nên với nhiều cái lý do như vậy, cho nên anh nghĩ là chắc chắn là nó sẽ giảm ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là ở các tỉnh khác thì cũng không được chủ quan, bởi vì giống như có một số nơi chẳng hạn như giờ Quảng Bình ở Quảng Trị tự nhiên là có người nhập cảnh về trốn rồi lại lây cho trường học này cô giáo kia, nó có thể rất là nguy hiểm. Thì mình thấy ở thành phố Hồ Chí Minh ngay từ cái đầu tiên hội thánh truyền giáo đó mà chỉ cần một số thôi là nó bung ra, là không có cách gì mà kiểm soát nổi.
Vâng, chúng ta đã nói nhiều về yếu tố nhân lực và những yếu tố thụ động, tức là sự tác động từ bên ngoài cộng đồng. Còn ở trong bệnh viện thì ngoài nguồn nhân lực ra thì một trong những yếu tố rất là quan trọng đó là vật tư y tế. Với cái sự trang bị hiện tại thì theo bác sĩ là thành phố có thể yên tâm mở cửa được chưa?
Anh nghĩ là đây là một trong những cái điểm mà khá là mạnh, bởi vì khi khi mà xây dựng trung tâm thì anh lại không nghĩ là mình có khả năng đáp ứng được như vậy. Nhưng mà sau này khi mà trung tâm xây dựng thì thấy là cái nguồn trang thiết bị của Bộ Y tế cũng khá là dồi dào đó. Sau trong cái tình trạng mà gấp rút như vậy là một cái nỗ lực rất là lớn. Với trung tâm của anh thì đến bây giờ thì cái dụng cụ trang thiết bị khá là tốt. Những chỗ khác thì anh không dám nói. Chỗ anh thì nó có hơi thiếu là chỉ có một cái ECMO thôi. Chứ còn lại thì những cái ví dụ như máy thở thì tốt, HFNC thì thoải mái, máy thở cũng thoải mái, CRT thì có, nhưng mà chỉ có một điều là nó thiếu cái dịch lọc. Hiện giờ trên toàn quốc thiếu dịch lọc thôi. Hy vọng là đầu tháng 10 nó sẽ có lại, thì lúc đó mình sẽ tiếp tục được. Thì đó cũng là cái bài học mà cũng là cái kế hoạch cho cả nước mình. Nếu như mình kiểm soát dịch tốt thì không nói gì, nhưng mà kiểm soát dịch tốt là bằng cách là hạn chế cái việc lây nhiễm, tiếp tục 5K, và quan trọng nhất vẫn là vaccine. Phải là vaccine. Anh thì anh tin tuyệt đối là phải là vaccine. Nhưng mà song song với đó là mình phải chuẩn bị cho tình huống thảm họa xảy ra. Lỡ như một chỗ nào nó bị đổ bể, vẫn có thể điều phối mình làm được. Thì với cái lượng máy móc mà hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, cái lượng mình giảm xuống rồi, thì ở một tỉnh nào đó nếu như mà nó bùng lên thì Bộ Y tế vẫn có thể huy động, anh nghĩ là có thể được. Mình vẫn có đủ máy móc để mà điều trị.
Vâng. Vậy thì để có thể chuẩn bị tinh thần sống chung với virus và khôi phục nền kinh tế thì theo bác sĩ mỗi người dân cần phải làm gì ạ?
Anh vẫn khuyến cáo những cái bài khuyến cáo cực kỳ cũ, đó là phải 5K, phải tiêm vaccine. Cái ý thức khai báo của mình phải cực kỳ là tốt, bởi vì chúng ta thấy 1 triệu người dân làm tốt nè, mà chỉ cần có 1 2 người làm không tốt thôi, giấu giếm trốn tránh là coi như là công trình là đổ bể hết. Nhà nước mình phải có những cái luật hoặc là những cái quy định rất là khắt khe với những cái hành vi mà nguy hiểm như vậy, siết chặt lại. Cũng không nên quá sợ hãi mà đóng cửa hết, bởi vì mình đóng cửa hết thì cuối cùng mình cũng chết. Cho nên mình cũng phải mở cửa ra, cũng phải sống một cuộc sống nó xứng đáng để mà sống chứ. Mình đi qua một cái thời gian rất là cam go để làm cái gì, để cuối cùng rồi mình được sống mà. Nếu như mà được sống rồi mà mình cứ dè dặt, mình sợ hãi, mình âu lo biết thì nó đâu có ý nghĩa nữa. Thay đổi thói quen mà từng người thì nó dễ, mà thay đổi thói quen cộng đồng nó khá là khó. Nói chung là sống một cách ý thức hơn thôi, chứ còn cũng cũng khó biết. Ví dụ như bây giờ đầu tiên cũng quan trọng nhất là mình phải bảo vệ cái sức khỏe mình, mà điều trị tốt tất cả những cái bệnh nền và tiêm chủng đầy đủ, thì lỡ như cái bệnh này nó xảy ra thì mình cũng có cơ may mà sống sót. Cho nên anh nghĩ cái bệnh Covid này này nó giống như là một cái lời cảnh báo, à xung quanh có trộm thì bây giờ nhà mình phải xây dựng sao, phải thiết kế làm sao, đi ngủ thì phải đóng cửa, phải có camera, phải có hệ thống báo động. Không có trộm thì nó vẫn khỏe hơn, nhưng mà một khi đã có như vậy thì mình vẫn có thể thay đổi và mình vẫn sống được với những cái mới mà mình không thấy nó quá là bị ràng buộc ức chế gì. Anh nghĩ là nó cũng ok.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, thông tin thêm về năng lực điều trị của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, tùy theo tình hình diễn tiến bệnh mà thành phố cùng Bộ Y tế sẽ có thêm chiến lược thu gọn các bệnh viện dã chiến khi mà các lực lượng chi viện có thể rút quân. Bộ Y tế đã cam kết các lực lượng chi viện vẫn tiếp tục ở lại cho đến khi số bệnh nhân nặng giảm đi, phù hợp với năng lực điều trị của thành phố. Bộ cũng đang nghiên cứu tiêu chí các biện pháp chống dịch phù hợp với tình hình mới. Từ ngày mai, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở cửa phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, công việc sắp tới vẫn là kiểm soát dịch bệnh, bởi vì các địa phương chưa bao phủ được vaccine, chưa có thuốc đặc trị COVID-19. Do đó, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Lực lượng này sẽ điều chỉnh hoạt động, dần chuyển giao một số nhiệm vụ cho các địa phương. Cho đến nay, đã có 9 địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh công bố kiểm soát được dịch bệnh, trong đó có Thành phố Thủ Đức, Quận 7, Phú Nhuận, Gò Vấp, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, Quận 1 và Quận Tân Bình. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ đã thí điểm nới lỏng một số hoạt động sản xuất và kinh doanh. Cho đến nay, việc kiểm soát dịch bệnh vẫn đang ổn định. Dự kiến thành phố cho phép mở cửa nhiều hoạt động như là đám cưới, thể thao, hớt tóc, thương mại, dịch vụ. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 30 tháng 9. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.